Chủ nhật thứ nhất, mùa chay, năm A.
Thử thách. Sách Sáng Thế, chương 2. Đức Chúa là Thiên Chúa, lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật.
Rồi Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen về phía đông, và đặt vào đó con người do chính mình nặn ra. Đức Chúa là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ mọi thứ cây trồng thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn và cây cho biết điều thiện, điều ác.
Sa ngã. Sách Sáng Thế, chương 3.
Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng mà Đức Chúa là Thiên Chúa đã làm ra. Nó nói với người đàn bà: Có thật Thiên Chúa bảo các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không? Người đàn bà nói với con rắn: Trái các cây trong vườn thì chúng tôi được ăn, còn trái trên cây ở giữa vườn Thiên Chúa đã bảo các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết. Rắn nói với người đàn bà: Chẳng chết chóc gì đâu, nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra và ông bà sẽ nên như những vị thần, biết điều thiện, điều ác. Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì phải ngon, trông thì đẹp mắt và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình. Ông cũng ăn. Bấy giờ mắt hai người mở ra và họ thấy mình trần truồng. Họ mới kết lá vả làm khố che thân.
Adam và Đức Kitô Giêsu. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, chương 5.
Vì một người duy nhất mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian và tội lỗi gây nên sự chết. Như thế sự chết đã lan tràn tới mọi người bởi vì mọi người đã phạm tội. Trước khi có lề luật đã có tội lỗi ở trần gian, nhưng nếu không có luật thì tội không bị kể là tội. Thế mà từ thời Adam đến thời Môi-se, sự chết đã thống trị cả những người đã không phạm tội bất tuân lệnh Thiên Chúa như Adam đã phạm. Adam là hình ảnh đấng sẽ tới. Nhưng sự sa ngã của Adam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người. Ơn Thiên Chúa ban cũng khác với hậu quả do một người phạm tội đã gây ra. Quả thế, vì một người duy nhất phạm tội, con người đã bị xét xử để phải mang án. Còn sau nhiều lần sa ngã, thì lại được Thiên Chúa ban ơn cho trở nên công chính. Nếu chỉ vì một người duy nhất sa ngã mà sự chết đã thống trị, thì điều Thiên Chúa làm qua một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô lại còn lớn lao hơn biết mấy. Quả vậy, những ai được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào và cho trở nên công chính thì sẽ được sống và được thống trị. Tóm lại, cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi người bị Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống. Thật vậy, cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công chính.
Đức Giêsu chịu cám dỗ. Matthew chương 4, từ câu 1 đến câu 11.
Bấy giờ, Đức Giêsu được thần khí dẫn vào hoang địa để chịu quỷ cám dỗ. Người ăn chay ròng rã 40 đêm ngày, và sau đó người thấy đói. Khi ấy, tên cám dỗ đến gần người và nói: Nếu ông là con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi. Nhưng người đáp: Đã có lời chép rằng, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Sau đó, quỷ đem người đến thành thánh và đặt người trên nóc đền thờ, rồi nói với người: Nếu ông là con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi, vì đã có lời chép rằng Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Đức Giêsu đáp: Nhưng cũng đã có lời chép rằng ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Quỷ lại đem người lên một ngọn núi rất cao và chỉ cho người thấy tất cả các nước thế gian và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và bảo rằng: Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó nếu ông sấp mình bái lại tôi. Đức Giêsu liền nói: Sa-tăng kia, xéo đi, vì đã có lời chép rằng ngươi phải bái lại Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình người mà thôi. Thế rồi quỷ bỏ người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ người.
Phạm tội không thuộc về phận người, nhưng bị cám dỗ thì làm người ai cũng phải chịu. Cả Đức Giêsu, con Thiên Chúa làm người, cũng chịu cám dỗ. Bài tin mừng hôm nay cho thấy cơn cám dỗ đầu tiên của Ngài, nhưng tin mừng Matthew cho thấy Ngài còn gặp nhiều cám dỗ khác. Đám đông cám dỗ Ngài làm một dấu lạ từ trời. Chính Ngài thấy mình bị cám dỗ lùi bước trong vườn dầu, hay có những kẻ cám dỗ Ngài xuống khỏi thập giá. Có khi Satan cám dỗ ngọt ngào qua anh môn đệ Phêrô. Đức Giêsu đã thắng mọi cơn cám dỗ trong đời chỉ vì Ngài biết mình là con, luôn muốn làm điều đẹp ý Cha. Đức Giêsu đã không biến cục đá thành bánh dù Ngài rất đói. Sau này, Ngài cũng không bao giờ làm phép lạ để nuôi mình. Ngài từng chấp nhận đói và khát như các môn đệ. Đức Giêsu cũng không liều lĩnh lao mình vào chỗ hiểm nguy rồi đòi Thiên Chúa phải bảo vệ mạng sống của mình. Khi bị đe dọa, nhiều lần Ngài trốn lánh đi vì biết giờ Ngài chưa đến. Đức Giêsu đã từ chối mọi vinh quang và quyền lực thế trần mà quỷ bày ra trước mắt Ngài với lời mời mọc đầy hứa hẹn. Ngài từ chối sắp mình bái lại Sa-tan vì Ngài chỉ muốn thờ phượng Cha mà thôi. Con rắn ranh ma đã cám dỗ bà Eva ăn trái cây mà Chúa cấm. Bà đã trò chuyện với con rắn, đã nhìn, đã thèm và đã bất tuân, rồi lôi cả Adam cùng sa ngã. Dân Do Thái ngày xưa khi đi trong hoang địa cũng chịu cám dỗ. Họ đã kêu ca về chuyện bánh ăn, nước uống, đã thách thức Đức Chúa ở Meripa, ở Masa và đã sụp xuống để lạy con bê được đúc bằng vàng của họ. Đức Giêsu đã cứu nhân loại bằng sự vâng phục của người con. Ngài cho chúng ta niềm hy vọng khi sống trên đời. Đường đời nào cũng nhiều cám dỗ, thử thách, chông gai. Con người nhiều khi thấy mình bất lực, yếu đuối, mong manh. Nhưng nhờ ơn Chúa, thắng được cám dỗ là điều có thể. Chúng ta cần học cách thắng cơn cám dỗ của Đức Giêsu. Ngài chỉ thắng các cơn cám dỗ sau khi đã ăn chay 40 đêm ngày. Ăn chay làm con người yếu mệt, nhưng cũng làm con người thêm nhẹ nhàng và mạnh mẽ. Hoang địa là nơi có cả Cha, Con và Thánh Thần. Vì chính thần khí đưa Ngài vào đây để gặp Cha trước khi lên đường. Hoang địa là nơi Đức Giêsu ở một mình, gặp gỡ Cha, cầu nguyện và được Cha định hướng cho bước đường sứ vụ sắp tới. Nhờ biết được kế hoạch của Cha mà Ngài nhận ra ngay mưu mô của quỷ khi nó đưa ra những lời đề nghị nham hiểm ẩn dưới lớp áo hiền lành. Đức Giêsu đã thắng ba cơn cám dỗ nhờ trưng ra ba câu lời Chúa. Lời Chúa đủ sức mạnh để làm câm miệng Satan và bắt nó rút lui. Cái bi đát và cao cả của phận người là luôn bị cám dỗ vì quỷ dữ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Chẳng nên giả vờ vì mình ít khi bị cám dỗ, cũng chẳng nên giấu kín những cám dỗ của mình. Mùa chay là thời gian bước vào mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng. Chỉ mong chúng ta biết ăn chay, cầu nguyện và đọc lời Chúa như Giêsu để chiến thắng được những cám dỗ khó nhận ra mỗi ngày. Lạy Chúa Giêsu, đôi khi con thấy mình thiếu lịch sự với Chúa, nhưng lại lịch sự với nhiều người. Con thường sợ làm người khác buồn, sợ mình cư xử thiếu tế nhị. Nhưng con ít nghĩ đến chuyện làm Chúa hài lòng. Con chỉ làm những gì con thích, dù biết Chúa không ưa. Con luôn bắt Chúa phải đợi con, vì con thường đặt Chúa sau nhiều thứ khác. Xin cho con lịch sự hơn với Chúa, niềm nở đón Chúa vào nhà như ông Gia kêu, và tập trung như chị Maria khi ngồi lắng nghe lời Chúa. Ước gì nếu con không thể tiếp Chúa như một vị khách quý, thì xin cho con đón Chúa như một người bạn thân.